Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 18 với đề tài Chúa Giê-xu chữa lành người phung, phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1, từ câu 40 đến câu 45, chúng tôi xin đọc sau đây. Có một người phung đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng, nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó, phung lặng mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Giê-xu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng, hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai. Song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa. Song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, bạn biết gì về bệnh phung và những điều luật pháp quy định vào thời đó? Câu hỏi thứ hai, người phung này đến với Chúa Giê-xu với mục đích gì? Tại sao người phung biết Chúa Giê-xu có thể chữa lành bệnh cho mình? Câu hỏi thứ ba, lòng thương xót của Chúa được bày tỏ ra sao? Kết quả như thế nào? Câu hỏi thứ tư, bạn nhận được sự dạy dỗ gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, bạn biết gì về bệnh phung và những điều luật pháp quy định vào thời đó? Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta tìm gặp Chúa Giê-xu đang ở giữa một chiến dịch giảng đạo đầy mệt nhọc và cũng lắm thách thức. Ngày Sa-bát trước đó, Chúa vào nhà hội thờ phượng Đức Chúa Trời rồi giảng dạy. Ngài đuổi tà linh, chữa lành bà gia ông Phi-e-rơ bị đau rét. Rồi đến chiều tối, cả thành phố đem nhiều người bị tật bệnh đến cho Ngài chữa và Ngài cũng đã cứu nhiều kẻ khác ra khỏi tình trạng bị ma quỷ hành hại. Bạn sẽ nghĩ rằng Chúa Giê-xu cần thời gian ngủ nghỉ để lấy lại sức sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trong câu 35, chúng ta thấy Chúa Giê-xu thức dậy rất sớm trước khi bình minh đến. Ngài đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Rồi khi không thấy Ngài, các môn đồ cùng đồng bạn và nhiều người khác đi tìm và họ đã gặp Ngài. Có nhiều người vây lấy Ngài, nài nỉ muốn Ngài cứ ở lại với họ. Nhưng Ngài cho họ biết sứ mạng trọng đại của Ngài là còn phải dành cho nhiều nơi khác nữa. Chúa Giê-xu phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Rồi Ngài đi khắp xứ Galilê giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Kinh Thánh chép rằng, có một người phung đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng, nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Trong mấy câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy xuất hiện một người phung. Đây là người đang bị mắc bệnh phung. Bệnh phung hay phung cùi là một loại bệnh mà người ta gọi với nhiều cái tên khác nhau như cùi, hủi hay với một cái tên khoa học là bệnh Hansen. Đây là một loại bệnh, tác hại của nó thật là khủng khiếp bởi nó tàn phá, hủy hoại toàn bộ con người từ thể chất đến tâm linh, từ tâm hồn đến tình cảm. Trong thế giới thời cổ đại, bệnh phung là một chứng bệnh đáng sợ nhất và trong suy nghĩ của con người thời bấy giờ, bệnh phung là hậu quả do tội lỗi mang đến. Không có một phương thuốc nào có thể chữa trị được bệnh phung một khi nó đã ăn sâu vào người, ngoài Đức Chúa Trời là đấng có năng quyền để chữa lành. Theo như luật pháp đã quy định, một người bị cho là mắc bệnh phung thì người ấy phải chịu sự cách ly về mặt xã hội, không được phép giao tiếp với người khác. Người ấy bị buộc phải rời khỏi gia đình, bạn bè, bà con lối xóm trong cộng đồng mình. Người phải xé quần áo mình để người khác nhận ra mình là kẻ mắc bệnh phung. Người phải ăn mặc như một kẻ than khóc đi đến một đám tang. Mỗi lần nhìn thấy có ai đang đi đến, người phung phải la lên từ xa, "Ô uế, ô uế!" Và tiếng kêu ấy cảnh báo cho người khác biết rằng có một người phung đang ở trước mặt mình và người ta sẽ khởi sự nhặt đá lên ném vào người phung để xua đuổi người tránh đi nơi khác. Đây là tình trạng của người mà Kinh Thánh đang nói tới. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu chữa lành người bệnh phung, khiến người phung được sạch, ấy cũng chính là lúc Ngài đang thực hiện chức vụ đấng Mê-sia của Ngài. Ngài là niềm hy vọng lớn lao cho kẻ ô uế, tội lỗi, xấu xa nhất. Ngài đã làm nên những tác động lớn lao giữa vòng con cái loài người. Câu hỏi thứ hai, người phung này đến với Chúa Giê-xu với mục đích gì? Tại sao người phung biết Chúa Giê-xu có thể chữa lành bệnh cho mình? Câu chuyện này xảy ra ở trong một thành kia, khi Chúa Giê-xu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 8, từ câu 1 đến câu 4, sứ đồ Ma-thi-ơ chép rằng, này, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Trước giả Luca mô tả chi tiết hơn, người này mắc bệnh phung đầy mình, theo phúc âm Luca chương 5, câu 12. Điều này cho chúng ta biết rằng, người phung này đang ở trong thời kỳ cuối cùng của bệnh phung, khác nào một người chết đang bước đi, nhưng anh ta tin Chúa Giê-xu có quyền năng chữa lành. Có lẽ anh đã thấy Chúa ở trên núi lúc Ngài giảng dạy, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 8, từ câu 1 đến câu 4, hoặc nghe đồn về những việc Ngài đã làm cho dân thành Ca-pê-nôm trước đó. Có lẽ chính những điều này lóe lên trong anh một tia hy vọng và nhanh chóng bùng phát trong anh, trở thành một ngọn lửa đức tin to lớn đốt cháy tâm hồn anh, và chính đức tin đó đã thôi thúc anh dạn dĩ chạy đến với Chúa. Thật, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng, theo Roma chương 10 câu 17. Mặc cho đoàn dân đông lúc bấy giờ đang vây quanh Chúa Giê-xu, vừa khi thấy Ngài, anh vội vàng lao tới, bất chấp những ánh mắt kinh hãi của nhiều người. Anh quên những người xung quanh đang nghĩ gì về mình. Anh quên luật pháp quy định là kẻ phung không được đến gần người khác. Tuy nhiên, bây giờ anh không thấy ai khác ngoài Chúa Giê-xu, một của Chúa quyền năng và đầy lòng thương xót. Anh dừng lại lúc đến gần Chúa và quỳ gối xuống trước mặt Ngài. Trước khi nói lên nỗi ao ước sâu xa của lòng mình, người phung này đã quỳ xuống trong tinh thần tôn thờ Chúa. Cả ba sách phúc âm đều thuật lại hành động của người này. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lại rằng anh đến gần lại Ngài. Còn phúc âm Luca thì nói rằng vừa khi thấy Ngài thì sắp mình xuống đất. Ông Mác thì nói rằng người quỳ xuống. Qua hành động này, anh muốn thưa với Chúa rằng anh tin Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng, bởi không việc chi Ngài chẳng làm được. Ngài xứng đáng để anh thờ phượng. Và rồi anh thành khẩn thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Hàm ý rằng, nếu Chúa vui lòng, Chúa có thể chữa cho con lành bệnh. Câu hỏi thứ ba, lòng thương xót của Chúa được bày tỏ ra sao? Kết quả như thế nào? Nhìn người phung, Chúa biết rõ người này. Ngài biết rõ tình trạng khổ sở của anh, tấm lòng của anh, hy vọng và đức tin của anh. Ngài động lòng thương xót đối với kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Theo Thi Thiên 103 câu 13, Chúa nhân từ giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó phung lặng mất, người trở nên sạch. chạm đến một người phun sẽ làm cho một người bị ô uế và bị luật pháp ngăn cấm. Rờ đến một người phun cũng có thể sẽ bị lây nhiễm nữa. Do đó, nhiều người khác chắc chắn sẽ không bao giờ dám làm trái luật pháp qua sự tiếp xúc hoặc rờ chạm đến một người phun. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã không e sợ sự lây nhiễm hoặc trái với luật pháp. Ngài đã giơ tay rờ đến người này mà không chút sợ hãi và phán rằng: "Ta khứng, hãy sạch đi." Kết quả y như lời Chúa Giê-xu phán. Lạ lùng thay, liền khi đó phun lặng mất, người trở nên sạch. Lời năng quyền của Chúa đã làm sạch và chữa lành người phun. Thật lời Chúa làm cho anh ta sống lại, theo Thi Thiên 119 câu 50. Khi chữa lành người này, Ngài đã bày tỏ ba điều. Thứ nhất, Ngài là đấng yêu thương. Ngài quan tâm săn sóc những ai chạy đến với Ngài, dù đó là những con người đang ở trong tình trạng tồi tệ, tuyệt vọng nhất. Thứ hai, Ngài chính là con Đức Chúa Trời, là đấng có quyền phép của đấng hằng hữu làm sạch mọi tội lỗi con người. Bệnh phung còn là hình bóng cho tội lỗi. Vì vậy, khi làm sạch bệnh phung của người đó, thì anh ta được Chúa làm sạch hay chữa lành cả mặt thuộc thể lẫn thuộc linh. Thứ ba, Ngài trỗi vượt hơn cả luật pháp. Ngài đã giang tay ra tiếp cận người phung. Đây là một điều trái với luật pháp. Tuy nhiên, luật pháp chỉ cho con người biết tội mình, nhưng luật pháp không chữa lành con người được, mà chỉ có đấng trỗi hơn cả luật pháp mới chữa lành mà thôi. Câu hỏi thứ tư, bạn nhận được sự dạy dỗ gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ, nhiều sáng kiến được phát minh, nhất là trong lĩnh vực y khoa, bệnh phung hay bệnh phong, không còn nguy hiểm như ngày xưa nữa. Bệnh phong có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và cho bệnh nhân uống thuốc đúng theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, sau khi điều trị, phong hít lây lan nhưng thường để lại một số di chứng cả về thể chất lẫn tâm thần cho nạn nhân. Nhưng đối với tội lỗi thì không như vậy. Tội lỗi bao giờ cũng đáng sợ hơn cả bệnh phong, vì đến nay vẫn không có thuốc chữa nào hiệu nghiệm cho bằng huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời sẽ làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Hãy nghe lời Chúa phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên, theo Ê-sai chương 1 câu 18. Hãy đến với Chúa để được Ngài chữa lành căn bệnh tội lỗi, vì căn bệnh này không chỉ tàn phá cơ thể mà còn làm cho chúng ta đi vào sự hư mất đời đời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 40 đến câu 45 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bao ngày.